Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Ngày hôm nay là ngày thứ tư rồi, sau khi chính phủ mở cửa trở lại, thì tưởng rằng là ông Trump ổng vui hơn, nhưng mà bây giờ các cuộc điều tra liên quan đến việc Nga có can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái hay không, thì đã khiến cho ông Trump lại thêm nhức đầu nữa rồi, cô Thu Nga. Làm tổng thống cũng đâu có vui gì đâu.
Thôi mình làm phó thường dân cho chắc ăn nè ha. Tại vì mấy ông mà làm lớn này, còn ngày hôm qua thì cái mặt ông vui lắm, bữa nay thì có vẻ là ông buồn lắm. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái việc mà người ta tấn công ông Donald Trump thì là hầu như là hàng ngày. Và mà đó là cái mục đích mà muốn hạ bệ ông. Vì vậy cho nên là cứ nói về cái chuyện mà can thiệp của Nga vào, rồi tiếp theo là nói về sĩ can đan, về tình dục. Rồi sau đó thì nói về ông, về sức khỏe, về tâm thần. Nghĩa là ngày nào cũng có chuyện hết. Và Bộ trưởng Jeff Sessions bị thẩm vấn hàng giờ trong cuộc điều tra về việc Nga có can thiệp vào bầu cử tổng thống Mỹ hay không. Và ông Sessions này đi cùng với luật sư riêng là George Cooper bị phỏng vấn trong nhiều giờ hồi tuần trước. Ông Pryor, phát ngôn viên của Bộ, vào hôm ngày hôm qua thì ông từ chối nói thêm về chi tiết về cuộc nội dung thẩm vấn. Và Bộ trưởng Tư pháp và là viên chức đầu tiên trong nội các của Tổng thống Donald Trump bị đội của công tố viên đặc biệt Robert Mueller thẩm vấn. Và điều này đánh dấu một bước tiến đáng kể trong cái cuộc điều tra liên bang. Và ông Sessions là cựu thượng nghị sĩ của tiểu bang Alabama, đã đóng vai trò cố vấn an ninh quốc gia vào cái giai đoạn đầu trong cái chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump. Ông Mueller đang xem xét là liệu ông Trump có cản trở công lý khi mà đột ngột sa thải ông James Comey là giám đốc của cục điều tra liên bang FBI từng điều hành cái cuộc điều tra về Nga hay không. Và theo tờ Washington Post thì công tố viên Mueller cũng đang tìm cách là thẩm vấn ông Trump về cái quyết định sa thải cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn và ông Comey. Và các luật sư của ông Trump được cho là đang thương lượng để về cái điều kiện của một cuộc thẩm vấn. Và cái nhóm mà pháp lý của Tổng thống muốn ông trả lời trực tiếp một số câu và một số câu khác bằng cái văn bản. Để chúng ta chờ xem cái cuộc kết thúc này kéo dài cũng đã quá lâu rồi đó Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Và ngày hôm qua thì tại Tòa Bạch Ốc là Tổng thống Trump có nói đó là ông không có mấy lo ngại về những cái gì mà ông Bộ trưởng Tư pháp Sessions đã nói với lại cái đội ngũ của ông Mueller, tức là cái người cố vấn đặc biệt điều tra về cái vụ mà nước Nga có thể có liên hệ đến cái cuộc bầu cử năm 2016 vừa rồi. Và các vị tổng thống của luật sư cũng như là chính tổng thống cũng cho biết là họ đang chuẩn bị cái viễn cảnh là ông Mueller sẽ yêu cầu được nói chuyện với lại Tổng thống Donald Trump về cái vấn đề này. Trong khi đó thì ngay cả ông giám đốc của CIA là ông Mike Pompeo thì ông này trước đây cũng đã bị thẩm vấn bởi chuyên viên điều tra đặc biệt của Hoa Kỳ này rồi. Và người ta cho biết là cái người mà ông Mueller nhắm tới phải nói là Tổng thống Donald Trump. Trong khi đó thì các giới chức cao cấp của Hoa Kỳ hiện nay cũng đang nói về cái vấn đề mà Hoa Kỳ có cái tư tưởng trong cái việc là luôn luôn thúc đẩy về việc tự do mậu dịch, và họ cũng đang chuẩn bị để mà có thể ứng phó về cái việc Trung Cộng có thể sẽ trả đũa về cái việc Hoa Kỳ đã đánh thuế trên một số những cái hàng nhập cảng. Thì Tổng thống Trump cũng đang chuẩn bị để mà ông đến dự cái hội nghị gọi là Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos ở bên Thụy Sĩ. Ngày hôm qua thì ông Bộ trưởng Ngân khố là ông Steven cùng với lại ông Bộ trưởng Thương mại là ông Wilbur Ross đã gặp gỡ một số các báo chí. Xin lỗi quý vị là sáng ngày hôm nay. Và cho biết là cái đoàn đại biểu của Hoa Kỳ được xem là lớn chưa từng có đã chuẩn bị để mà đến tham dự hội nghị thường niên tại Davos. Trong cái cuộc hội nghị này thì có rất là nhiều các nhà lãnh đạo của các cơ sở thương mại hoặc là ngay cả các nhà giáo, các nhà giáo dục họ cũng đến đây để mà chuẩn bị cho cái cuộc gặp gỡ với Tổng thống Trump. Bởi vì ông Trump sẽ có một bài diễn văn khá là quan trọng trong cái buổi lễ bế mạc vào ngày thứ sáu, tức là vào ngày mốt. Thì cái cuộc viếng thăm của ông Trump cũng đã nảy sinh ra một số những cái cuộc biểu tình ngay tại Thụy Sĩ. Những cái người biểu tình này nghe nói là cái con số lên tới cả 3.000 người. Họ không có muốn là Tổng thống Trump có mặt tại cái quốc gia này mà vẫn còn cái tư tưởng gọi là American First, tức là Hoa Kỳ là trước tiên. Bây giờ đó thì Trung Cộng là họ cũng đang trả đũa chuẩn bị Hoa Kỳ, là bởi vì Tổng thống Trump vào ngày hôm qua ông có quyết định là sẽ đánh thuế rất là cao những cái sản phẩm có liên quan đến năng lượng mặt trời, và đặc biệt là những cái loại máy giặt quần áo thuộc loại lớn, và ông sẽ đánh thuế gấp đôi. Thì trong cái bài diễn văn vào ngày thứ sáu đó thì ông sẽ đến vào ngày mai. Và theo như là Tòa Bạch Ốc cho biết là Tổng thống Trump sẽ gặp gỡ ông thủ tướng, bà thủ tướng của Anh là bà Theresa May, cùng với lại thủ tướng của Do Thái là ông Benjamin Netanyahu, cùng với lại Tổng thống Paul của Wanda và Tổng thống Bersek của Thụy Sĩ. Đồng thời thì cuối ngày ông cũng sẽ được đón tiếp bởi một bữa tiệc rất là sang trọng bởi các nhà thương mại tại Âu Châu đó, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, sáng nay thì tờ Houston Chronicle cũng có nói về phần tin liên quan đến việc Hoa Kỳ áp đặt mức thuế 30% cho các tấm pin năng lượng mặt trời sản xuất ở nước ngoài. Thì Trung Cộng cũng như là các quốc gia, hầu hết là các quốc gia tại Á Châu là nơi sản xuất ra phần lớn các tấm pin năng lượng mặt trời, thí dụ như Nam Hàn, Mã Lai Á, Trung Cộng, Việt Nam và Thái Lan. Thì hơn 80% các tấm pin năng lượng mặt trời của tại Hoa Kỳ này là hàng nhập khẩu, chủ yếu là đến từ các quốc gia thuộc các nước Á Châu. Và với mức thuế 30% như vậy thì rất là nhiều các nhà sản xuất, các nhà phát triển đều tỏ ra lo ngại về việc nó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của kỹ nghệ năng lượng mặt trời tại Hoa Kỳ. Và các quốc gia Á Châu này có thể họ sẽ kiện lên WTO, tức là tổ chức thương mại thế giới, về cái mức ảnh hưởng mà Hoa Kỳ đánh thuế vào các tấm pin năng lượng mặt trời như vậy. Nam Hàn là quốc gia chịu ảnh hưởng lớn nhất với mức thuế 20% đánh vào các loại máy giặt loại lớn, và dự kiến là mức thuế này sẽ tăng lên là 50% sau khi lượng máy giặt nhập khẩu vượt quá là 1.2 triệu chiếc. Và ngoài ra thì Hoa Kỳ vẫn đang xem xét một số mức thuế để bảo vệ cho nền kinh tế của Hoa Kỳ. Và khi mà nhắc đến về cuộc họp tại Davos mà anh Quang Hưng cũng có nói, thì theo như Tòa Bạch Cung trong ngày hôm qua cho biết là dự kiến ông Trump sẽ phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới được tổ chức tại Davos, Thụy Sĩ vào hôm thứ Sáu 26 tháng 1 này. Và đây là một điều bất ngờ, bởi sự kiện thường niên của Tổ chức Diễn đàn Kinh tế Thế giới là nơi tụ tập các lãnh đạo ủng hộ toàn cầu hóa. Trong khi đó, ông Trump thì từ trước đến giờ luôn hô hào khẩu hiệu là American First, tức là nước Mỹ là trên hết. Và sự tham dự của ông Trump tại diễn đàn lần này cũng là lần đầu tiên một tổng thống Hoa Kỳ xuất hiện tại diễn đàn này kể từ thời cựu tổng thống Bill Clinton vào năm 2000. Và theo như về vấn đề người... theo như các chuyên gia thì họ nói rằng là Diễn đàn Kinh tế Thế giới là nơi để mà chia sẻ các kinh nghiệm cũng như đưa ra những cái quyết sách, và kinh nghiệm về chiến trường, chính trường của về thương mại của ông Trump sẽ là một trong những mối quan tâm của nhiều nước, và họ cho rằng là họ chờ đợi về một nước Mỹ cởi mở hơn trong vấn đề thương mại. Theo như một chuyên gia kinh tế cho rằng là Tổng thống Trump quyết tâm mạnh mẽ để trở thành một người đứng đầu và những người giới thiệu tốt về các lĩnh vực mà Hoa Kỳ đang mở ra nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, sự thịnh vượng và phẩm chất cuộc sống tốt hơn cho người dân. Thì sự hiện diện của Tổng thống Trump tại tại Diễn đàn Kinh tế lần này đã gây sự chú ý rất là nhiều, chú ý từ những người ủng hộ cho đến những người chống đối. Nhưng mà nói chung thì ông Trump đã rất là quen với việc chống đối này rồi, phải không cô Thu Nga?
Giống như ăn cơm bữa hàng ngày, thành ông cũng không có cái gì mà ông phải lo lắng lắm. Và trong cái vấn đề của Hoa Kỳ thì bên cạnh đó thì Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Jim Mattis đang thăm Indonesia để tái khẳng định cái sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với an ninh hàng hải trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Và ông Mattis này đang được người đồng cấp phía Indonesia là Ramia Rikudu chào đón ngày hôm qua tại thủ đô Jakarta với đầy đủ các nghi thức danh dự quân đội trước khi đôi bên vào bàn họp. Sau đó thì Bộ trưởng Mattis gặp Tổng thống Indonesia là Joko Widodo, mà nội dung được thảo luận được gọi là giữ vững cái nhận thức hàng hải ở Biển Đông cũng như là củng cố những đơn vị lực lượng đặc biệt chống khủng bố Indonesia. Và Indonesia đã từng mâu thuẫn với Trung Cộng về cái quyền mà đánh bắt cá chung quanh cái đảo Natuna và bắt giữ ngư dân của Trung Cộng và mở rộng sự hiện diện quân sự trong khu vực trong những năm gần đây. Và Bộ trưởng Quốc phòng cũng của Mỹ cũng cho biết là Hoa Kỳ muốn giúp Indonesia đóng một vai trò trung tâm trong vấn đề an ninh giữa những cái thủy lộ rộng lớn. Và chuyến thăm của ông Mattis cho là phản ảnh của những cái nguyên lý chính trong cái chiến lược an ninh quốc gia mà công khai tiết lộ thứ sáu tại Washington. Và cái hình ảnh của ông này đi thăm thì nhiều lắm, ông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tại Việt Nam thì có những cái hình ảnh ông đến Hà Nội để thăm cơ quan tìm kiếm tù binh và người mất tích thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ mà gọi tắt là DPAA, và đi cùng với ông là đại sứ Mỹ tại Việt Nam ông Daniel Brisson Brink và trung tá Romat Pambula và trưởng văn phòng DPAA tại Hà Nội. Và có nhiều hình ảnh ông đang đi thăm rồi cũng như là ông ký cái sổ lưu niệm vân vân, Đức Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Nói về quân đội đó hoặc là các cơ quan điều tra của Hoa Kỳ thì ông Bộ trưởng Quốc phòng có nói trong tuần vừa rồi là bây giờ cái nhóm gọi là khủng bố đó coi như là hầu như bị xóa sổ rồi. Và cái trọng tâm của quân đội Hoa Kỳ hoặc là giới an ninh của Hoa Kỳ không có còn là cái nhóm khủng bố nữa. Nói về cái việc mà hai phía Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa hiện nay họ đang cầm cựa lẫn nhau về cái việc có thể thông qua về cái đạo luật có liên quan đến di trú. Thì trên tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay cũng có nói là phía bên Đảng Dân Chủ bây giờ họ rút lại cái lời ủng hộ là sẽ dành ra số tiền 25 tỷ Mỹ Kim về cái lời hứa mà Tổng thống Donald Trump từ xưa đến giờ vẫn nói, đó là xây một cái bức tường giữa biên giới Mỹ và Hoa Kỳ. Trong khi đó thì các nhà làm luật bây giờ họ vẫn chưa có tìm ra một cái thỏa thuận nào để mà có thể bảo vệ cho 700.000 Dreamer, tức là di dân đến Hoa Kỳ bất hợp pháp khi còn nhỏ và bây giờ đang làm việc trong cái chương trình DACA dưới thời của Tổng thống Obama có thể sẽ bị trục xuất. Ông Schumer vào thứ Sáu vừa rồi thì cũng có những cái sự nhượng bộ về phía Đảng Dân Chủ để mà có thể chính phủ được mở cửa lại. Nhưng mà cũng đã nhận được rất nhiều những cái lời chỉ trích của ngay đảng của mình. Những người của Đảng Dân Chủ thì họ nói rằng là quá dễ dàng để mà có thể mở cửa lại chính phủ mà không có một cái sự hứa hẹn nhượng bộ nào về phía bên Đảng Cộng Hòa về vấn đề di dân cả. Và ông thượng nghị sĩ John Cornyn của tiểu bang Texas thuộc Đảng Cộng Hòa thì ông có nói rằng ngày hôm qua ông đã họp tới 3 lần về vấn đề di trú và ông thấy rằng vẫn còn những cái điều đáng nghi ngờ và không có mấy tin tưởng cho lắm. Cho dù là phía bên Thượng viện của Hoa Kỳ có đưa ra một cái kế hoạch và đã thông qua một cái đạo luật có liên quan đến vấn đề di trú đi chăng nữa, thì phía bên Đảng Dân Chủ họ nói rằng cái đạo luật này, cái dự luật này khi mà đem đến Hạ viện thì có thể ngay chính các dân biểu của Đảng Cộng Hòa cũng sẽ bỏ phiếu chống mà thôi. Ngày hôm qua thì ông Trump có tweet, ông này ngày nào hầu như cũng có tweet, ông khoái lên trên Internet. Thì ông nói rằng là không có ai biết chắc được rằng đó là Đảng Cộng Hòa hay là Dân Chủ và Đảng Dân Chủ sẽ có thể đạt được một cái thỏa thuận nào về cái chương trình DACA hết từ nay cho tới ngày 8 tháng 2, tức là cái hạn chót mà chính phủ có thể sẽ bị đóng cửa nữa. Nhưng mà ông nói rằng là bất cứ ai thì họ cũng muốn rằng là cần phải củng cố về cái sức mạnh của quân đội cũng như là về vấn đề an ninh biên giới. Và phía bên Đảng Dân Chủ họ cần phải học hỏi được cái bài học về cái việc mà chính phủ bị đóng cửa, là không phải đó là một cái câu trả lời. Đó là những cái tin tức có liên quan đến cái việc mà bây giờ phía Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa vẫn còn cừ cựa nhau về cái vấn đề DACA, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, liên quan đến chương trình DACA hoặc là liên quan đến bức tường dọc biên giới, thì ngay từ khi mà chính phủ mở cửa trở lại và thất bại của Đảng Dân Chủ trong việc đem cái vấn đề đóng cửa chính phủ ra để mà cò kè mặc cả với phe Cộng Hòa về chương trình DACA, thì người ta đã dự báo được rằng là khi đó thì tất nhiên phe Dân Chủ sẽ đáp trả bằng cách rằng là có thể là rút lui khỏi những cái thỏa thuận liên quan đến bức tường dọc biên giới Mỹ-Tây cơ. thì tưởng cũng xin nhắc lại là trong suốt chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump thì ông cũng đã từng nhắc đến là sẽ xây một bức tường dọc biên giới Mỹ Tây Cơ và bắt Mỹ Tây Cơ phải trả tiền để ngăn chặn tình trạng di dân lậu để khỏi tiến vào Hoa Kỳ. Thì các nhà lập pháp của cả hai phe Dân Chủ lẫn Cộng Hòa có một số người không có đồng ý với lập luận này của ông Trump và cho rằng là có nhiều cách để bảo đảm nền an ninh biên giới hiệu quả hơn là việc xây một bức tường dọc biên giới như vậy. Cho nên, đề nghị của ông Trump trở thành một điểm gây cấn trong các cuộc thương lượng về vấn đề di trú. Khi được hỏi liệu lãnh đạo phe Dân Chủ tại Thượng viện là ông Chuck Schumer có đồng ý chi 25 tỷ Mỹ Kim để cho Tổng thống Trump thực hiện việc xây dựng bức tường biên giới hay không, thì nhân vật số 2 của đảng Dân Chủ tại Thượng viện là ông Dick Durbin đã không tranh cãi về con số, mà chỉ nói rằng ông ấy làm như thế trong bối cảnh một cuộc thương lượng thì rất khó xảy ra. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ John Cornyn của đảng Cộng Hòa tại Thượng viện đã lên tiếng chỉ trích quyết định của ông Chuck Schumer về việc rút lại ý tưởng tài trợ cho bức tường biên giới. Và ông Cornyn nói rằng hành động này sẽ đẩy các cuộc thương thảo về số phận các di dân tới Mỹ bất hợp pháp từ nhỏ, tức là những Dreamer, sẽ bế tắc. Và trong một tin nhắn trên Twitter thì ông Trump, như anh Quang Hưng cũng nói rằng là, ông nói rằng là không có ai biết được đôi bên Cộng Hòa hay Dân Chủ có đạt được thỏa thuận về số phận của những Dreamer trước thời hạn ngày 8 tháng 2 hay không. Nhưng ông tin tưởng rằng là đôi bên có thể đi đến một thống nhất, một thỏa thuận cuối cùng. Thì chúng ta chỉ chờ xem như vậy thôi. Nhưng mà liên quan đến cuộc điều tra mà như lúc đầu chúng tôi có nhắc, thì có một bản tin được nhiều người chú ý cho biết rằng là giám đốc của FBI là ông Christopher Wray đã trong thời gian trước đã có một số nguồn tin nói rằng là ông Wray đã chịu áp lực từ Tòa Bạch Cung và Bộ trưởng Bộ Tư pháp là ông Jeff Sessions trong yêu cầu đòi hỏi sa thải vị phó giám đốc của cơ quan FBI là ông Andrew McCabe. Thì trong ngày hôm qua, Tổng thống Trump đã đưa ra bản tin nói rằng là những cái tin đồn về việc giám đốc cơ quan điều tra Christopher Wray bị dọa phải từ chức vì những áp lực từ phía Tòa Bạch Cung và ông Jeff Sessions là không có thật. Và ông Trump nói rằng là ông ấy không hề làm như vậy và khẳng định rằng là chuyện này là chỉ là những cái lời bịa đặt của giới truyền thông và vẫn tin tưởng rằng ông Christopher Wray sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình. Trenton Asios đã nói rằng là Bộ trưởng Bộ Tư pháp ông Jeff Sessions bị sức ép từ Tổng thống Trump gây áp lực lên ông Christopher Wray để mà có thể sa thải vị phó giám đốc là Andrew McCabe cùng các thành viên trong bộ máy của cựu giám đốc cơ quan này là ông James Comey. Ông James Comey đã bị Tổng thống Trump sa thải vì khi đó ông này đang đứng đầu cơ quan điều tra FBI để mà điều tra về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Phát ngôn nhân của Tòa Bạch Cung là bà Sarah Huckabee Sanders đã tuyên bố trước báo giới là Tòa Bạch Cung cũng như ông Trump hoàn toàn tin tưởng vào vị giám đốc Christopher Wray và nói rằng là khi mà bổ nhiệm ông Wray thì ông Trump tin rằng ông Wray là một ứng cử viên hoàn hảo cho vị trí này bởi vì ông này là một người trung thực và có trách nhiệm cũng như có tự trọng nên vị thế sẽ làm sạch cái cơ quan bộ máy này vốn có nhiều cái vấn đề không có minh bạch. Nhưng mà bây giờ thì nhiều người cũng đã đồng ý, cũng đã cho rằng là chính ông Trump là người gây áp lực để loại bỏ những cái thành viên cuối cùng trong bộ máy của cựu giám đốc James Comey khỏi cơ quan FBI này đó, cô Thu Nga.
Vâng, chờ xem. Bây giờ quay sang cái tình hình mà ăn vi cá thì không biết là sáng hôm nay Quang Hưng với lại Khôi Nguyên có ăn vi cá chưa. Nhưng mà cái chuyện mà vi cá, ăn cái vi cá mập mà không biết có ngon ra sao, nhưng mà cái vụ mà mua vi cá mập mà bây giờ nói rằng mua cho gia đình thì không biết có đúng như vậy hay không, nhưng mà Đại sứ quán Việt Nam tại Chile xác nhận là số vi cá mập bị báo địa phương chụp hình đã được một cán bộ thương vụ mua tại chợ để mà sử dụng trong gia đình. Đó là cái lời mà họ chữa như vậy. Và thông báo được truyền thông của Cộng sản Việt Nam hôm qua nói rằng Văn phòng Thương vụ Việt Nam báo cáo số vi cá mập được cho là thân nhân của một cán bộ thuộc văn phòng mua ở tại chợ dân sinh ở trung tâm Santiago de Chile để mà sử dụng trong gia đình. Và Sứ quán Việt Nam nói họ đang làm việc với Bộ Ngoại giao Chile để mà phối hợp, để mà xác định cái việc này và sẽ gọi là xử trị nghiêm trọng nếu mà có vi phạm. Và sự việc này đã gây xôn xao mấy ngày qua, bắt đầu từ khi mà tờ báo El Monstrador của Chile cho hay là vây cá mập được nhìn thấy trên nóc nhà thương vụ của Tòa đại sứ quán Việt Nam tại Chile. Và theo đó thì cái bức ảnh này được chụp ngày 18 tháng 1 khi mà người dân báo cáo ngửi thấy mùi hôi bốc ra từ khu chợ, từ cái khu vực đại sứ quán. Và bài báo cũng cho hay là cộng đồng khoa học quốc tế đã bày tỏ sự bối rối và kinh ngạc. Và theo mô tả bài báo thì các vây cá mập này xuất hiện trên mấy nhà của Đại sứ quán Việt Nam từ ngày 13 tháng 1. Và hàng xóm cho hay là ban đầu chỉ thấy một cái số nhỏ, nhưng mà sau đó thì có ít nhất là 100 cái. Và Bộ trưởng của Bộ Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh đã yêu cầu là các đơn vị chức trách của Bộ gồm có mấy cái tên này nghe lạ lắm, Vụ Thị trường Âu Châu, Châu Mỹ, Thương vụ Việt Nam tại Chile báo cáo để mà giải thích về cái công việc này. Và chúng ta cũng biết rằng Việt Nam Cộng sản dưới cái thời Cộng sản thì đi tới đâu thì mang tiếng tới đó. Cái ông đại sứ mà bắt nghêu sò ốc hến gì trước đây vài năm thì cũng nói rằng tại vì ông không biết nói tiếng Mỹ, rồi những người mà đi ăn cắp bị bắt ở những nước giống như là Nhật và Thái Lan quá nhiều, rồi bây giờ cái vụ vây cá này, không biết vây cá này có ăn mà có nó có bổ béo gì hay không. Nhưng ban đầu thì thấy cái hình còn tươi, nhưng mà sau đó phơi khô đi rồi thì trong cái thời gian mà từ tươi nó ra sang khô đó thì nó bốc mùi chịu không nổi. Mà sao vậy, ăn thì không có mùi gì nữa hả Quang Hưng?
Vâng, nhưng mà chỉ tội những cái con cá này đó, tội nếu mà mình cắt nó một cái vây không thôi là thả nó ra, không biết nó còn sống hay không, chắc là chết quá.
Nó đâu biết bơi nữa.
Dạ vâng, chị Thu Nga có nhắc đến ông đại sứ Lê Bàng, ông này đi bắt sò bên New York. Không có hiểu sao nó bắt rồi bị cảnh sát ở bên New York họ bắt và họ phạt tiền. Nhưng mà nói về Cộng sản Việt Nam đó thì ngày hôm nay đúng vào ngày 24 tháng 1 thì Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền của Hoa Kỳ, tức là Human Rights Watch, họ có kêu gọi là Cộng sản Việt Nam phải hủy bỏ những cái cáo buộc đối với lại một số các nhà hoạt động về vấn đề nhân quyền như là ông Hoàng Đức Bình và một người khác là Nguyễn Nam Phong và trả tự do cho họ ngay lập tức. Hai nhà hoạt động này họ sẽ ra tòa vào ngày mai tại Tòa án Nhân dân của huyện Diễn Châu ở tỉnh Nghệ An. Thì cả hai người này, theo như là tổ chức Human Rights Watch có nói là họ bị cáo buộc với cái tội của Cộng sản Việt Nam là bộ luật hình sự, vì đã tham gia vào những cuộc biểu tình cũng như là vận động phản đối cái thảm họa môi trường biển hồi cái đó là của công ty Formosa của Đài Loan gây ra dọc theo cái bờ biển miền Trung Việt Nam vào hồi tháng 4 năm 2016. Và theo cái bản báo cáo này của tổ chức Human Rights Watch ấy, thì họ có nói là có tới cả 100 nhà hoạt động hiện nay đang bị giam ở Việt Nam bởi vì họ muốn bày tỏ những cái chính kiến của mình, hoặc là họ gia nhập vào những cái nhóm công giáo, tôn giáo không có được chính quyền cấp giấy phép, hoặc là tham gia vào một số các tổ chức dân sự khác không có nằm trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Và họ cũng đang bị cầm quyền. Riêng về vấn đề nhân quyền thì vào ngày hôm qua là phía bên tòa án tỉnh An Giang là họ đã tuyên án 4 nhà hoạt động của Phật giáo Hòa Hảo về cái tội là họ đã tuyên truyền chống nhà nước. Và một số các nhân vật này cũng đã treo cờ Việt Nam Cộng Hòa ngay trong ngày 30 tháng 4 năm 2017 và họ lãnh cái án lên tới cả 12 năm tù. Anh Khương Nguyễn.
Dạ vâng, thì theo như bản tin anh Quang Hưng đã trình bày thì 4 tín đồ Phật giáo Hòa Hảo bị tuyên án về tội tuyên truyền chống nhà nước, đó là các ông Vương Văn Thả, Vương Thanh Thuận thuộc cư dân xã Vĩnh Hậu của huyện An Phú, tỉnh An Giang, và ông Nguyễn Nhật Trường, ông Nguyễn Văn Thượng là anh em song sinh tại khu vực thành phố Cần Thơ. Thì những người này thì đều bị tuyên truyền là chống nhà nước. Thì từ ngày 23 cho đến ngày 31 tháng 1 thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sẽ đưa ra xét xử cũng như là kết án 9 người trong cái mà họ gọi rằng là tham gia vận động dân chủ hóa đất nước và đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo. Thì như là từ chứ quý vị cũng biết rằng là chính quyền Cộng sản Việt Nam đã bắt giữ những cái tiếng nói bất đồng và quy chụp cho họ theo cái điều khoản mà họ gọi là điều 2 điều là điều 88, đó là tuyên truyền chống nhà nước, và cũng như rằng là các điều khoản mà rất là mù mờ. Thì ông Vương Văn Thả thì người ta nói rằng là ông này trình độ học vấn chỉ 1/12, và ông Vương Thanh Thuận chỉ có trình độ là lớp 7 trên 12. Và khi mà phỏng vấn thì con của ông Thả đã nói rằng là khi mà cơ quan chức năng đến nhà bắt giữ thì ông nói ông không có biết đọc, chỉ khi nào ông sẽ ký, khi nào ông hiểu được những cái đó mà thôi. Và từ rất là lâu thì các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo họ cho biết rằng là họ bị đàn áp không cho theo các giáo phái của mình, cũng như rằng là khi mà thực hiện các lễ nghi thì đều bị chính quyền Cộng sản Việt Nam đưa ra nhiều lý do để mà chèn ép. Và trong khi mà anh Quang Hưng cũng có nói đến vụ ông Hoàng Đức Bình thì ông này đã bị bắt vào ngày 15 tháng 5 năm 2017 khi mà đang đi trên xe cùng với Linh Mục Nguyễn Đình Thục. Thì ông bị các giới chức an ninh chặn bắt một cách thô bạo. Trước khi bị bắt thì ông Bình đã cùng với rất là nhiều giáo dân tại Vinh đã tham gia vào các cuộc biểu tình chống nhà máy gang thép Formosa tại Vũng Áng gây ra các thảm họa cho người dân tại miền Trung Việt Nam. Thì các người này, những giáo dân của Phật giáo Hòa Hảo cũng như chính ông Bình, thật ra họ chỉ lên tiếng nói thứ nhất là theo đuổi về vấn đề tự do tôn giáo. Và ông Bình thì là lên tiếng ủng hộ những người dân bị nhà máy gang thép Formosa làm đầu độc biển cả. Thì những người này, nếu mà chúng ta nhìn nhận thì thật ra họ không có làm cái gì sai cả. Nhưng mà dưới mắt của chính quyền Cộng sản Việt Nam, rõ ràng họ đang tuyên truyền chống nhà nước. Thì những cái tội danh này thì chắc nếu mà nói như vậy thì ai cũng là tuyên truyền chống nhà nước hết hả cô Thu Nga?
Đúng vậy.
Không lẽ người ta nói người ta tuyên truyền hả?
Đúng rồi. Với cái tội danh này thì có thể là bắt... bất cứ ai, bất cứ lúc nào, và họ có thay đổi cái điều 79 và 88, nhưng mà họ chỉ có thay đổi về cái số thứ tự trong cái gọi là bộ luật hình sự mà thôi. Nhưng mà đến đây con cá của Thu Nga nó đã kêu gào lắm rồi, nó sợ có những người tới rồi bắt cắt cái vây cá của nó, cho nên nó nói xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới.
Dạ vâng, cảm ơn tất cả quý thính giả đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay cùng với cô Thu Nga, anh Quang Hưng và Khôi Nguyên. Kính chúc tất cả mọi người một buổi sáng bình an và xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Chào anh Khôi Nguyên và chị Thu Nga.